Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz tối nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.
Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.
Bộ Tài chính nhận định lạm phát năm nay chỉ 1,9% nhưng năm 2022 tới sẽ rất căng.
Phần tin thế giới có những tin chính, NATO kêu gọi đàm phán giải tỏa căng thẳng tại Ukraine.
Bệnh nhân COVID-19 chưa tiêm chủng nằm kín trong các phòng chăm sóc tích cực ở Pháp.
Gia tăng số người thiệt mạng do bão Rai ở Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban chỉ đạo cho ý kiến vào đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật do Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Hội nghị cũng đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo. Sau khi nghe các thành viên dự họp nêu ý kiến, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước nhấn mạnh đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật có ý nghĩa lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Do đó, Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu ý kiến, tiếp tục bổ sung đề án. Trong đó cần đưa ra được các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo luật trong cả hệ thống các cơ sở đào tạo lĩnh vực này, mà trước hết là tập trung cho hai trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiên quyết đóng cửa các cơ sở đào tạo luật không đạt yêu cầu, ví dụ không đạt về giáo viên cơ hữu, giáo trình giáo án, cơ sở vật chất. Đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành bộ tiêu chí để nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật, nhất là đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, quan điểm lập trường liên quan đến bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân. Yêu cầu trong quý 1 năm 2022, đề án phải được phê duyệt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện dự thảo đề án, Bộ Tư pháp thẩm tra đề án và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét Ban chỉ đạo đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, công tác cải cách tư pháp đã đóng góp quan trọng vào tổng thể các chương trình, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư pháp, đẩy mạnh xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về nhiệm vụ năm 2022, ngoài 11 chương trình mà Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã xây dựng, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như dành nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống các cơ quan tư pháp, tiếp tục dành thời gian đóng góp và hoàn thành dự thảo đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ngày 16 tháng 12 năm 2021 đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ký ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của thành phố. Theo kế hoạch, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc ban hành chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của thành phố. Trong đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện việc tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công, cán bộ, công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, hỗ trợ gia đình thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu bố trí nguồn kinh phí quà Tết đối với các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, quản lý lễ hội, thực hiện trang trí trên địa bàn thành phố, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các quận, huyện, thị xã thực hiện trang trí hệ thống đèn chiếu sáng tại một số khu vực trung tâm, xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, trang trí hoa cây cảnh trên các khu vực trung tâm thủ đô mừng xuân và kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Chỉ đạo các công ty kinh doanh nước sạch trên địa bàn thành phố thực hiện đảm bảo ưu tiên cung cấp đủ nước sạch trong dịp Tết Nguyên đán. Bộ Tư lệnh Thủ đô căn cứ chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Thành ủy và diễn biến tình hình dịch COVID-19 để chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm tại công viên Thống Nhất có truyền hình trực tiếp, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa, phục vụ nhân dân đón Tết và đêm giao thừa để đảm bảo an toàn tiết kiệm và phòng chống dịch.
Ngày hôm nay, Trường Trung học Phổ thông Đông Đô, quận Tây Hồ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường 1991-2021. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội gửi lời cảm ơn tới cá nhân tiến sĩ Võ Thế Quân, hiệu trưởng nhà trường và các thế hệ nhà giáo của trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục vững bước, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho thủ đô và đất nước. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho Trường Trung học Phổ thông Đông Đô.
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến thăm chúc mừng các cơ sở tôn giáo và tặng quà đồng bào Công giáo thủ đô đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Thăm chúc mừng Giáo sứ Thạch Bích tại huyện Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc Linh mục Quản hạt Thanh Oai, các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Đánh giá cao đóng góp của đồng bào Công giáo tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân, lãnh đạo Mặt trận thành phố đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 20 gia đình Công giáo hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, đoàn kết tham gia xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đã đến thăm chúc mừng giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Thăm chúc mừng giáo xứ Lập Chí tại huyện Sóc Sơn và tặng 20 suất quà cho các gia đình Công giáo đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Tại các giáo xứ, lãnh đạo Mặt trận thành phố mong muốn các linh mục quản hạt tiếp tục dìu dắt, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, kính Chúa yêu nước, tự giác thực hiện các quy định phòng chống dịch, chỉ tổ chức các cuộc lễ bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, tín đồ tôn giáo đón Giáng sinh vui tươi, an lành.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước hiện thực hóa. Công bằng xã hội là một chủ trương lớn, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện bản chất nhân văn tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng. Xuyên suốt sợi chỉ đỏ của sự công bằng đó là mục tiêu không bỏ ai ở lại phía sau. Theo tiến sĩ Lê Tiến Hùng, giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn dựa trên nền tảng chung của toàn xã hội, hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm. Vì vậy, trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều tạo điều kiện cần và đủ để xây dựng sự đồng thuận, xã hội thay vì đối lập, đối kháng xã hội. Ở Việt Nam, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân là các mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích, mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Chúng ta chủ trương không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Đảng, Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền con người, coi con người là chủ thể, là trung tâm. Con người đây chúng ta muốn nhấn mạnh đến đó là nhân dân Việt Nam. Trước hết đó là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các cái tầng lớp lao động khác.
dẫn lại đoạn trong bài viết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự ví con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, cá lớn nuốt cá bé vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Trọng Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng đây là mục tiêu xuyên suốt của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta khởi xướng và kiên trì thực hiện và cũng đã đạt được những kết quả tích cực.
Công bằng là một trong những giá trị lớn mà Đảng ta theo đuổi và không chỉ Đảng ta theo đuổi. Tôi nghĩ đây là một giá trị lớn mà nhân loại đang theo đuổi. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong kỳ 35 năm đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán và kiên trì thực hiện kỳ mục tiêu công bằng. Trước hết, Đảng ta chủ trương thực hiện kỳ công bằng xã hội, tức là nhằm đảm bảo cho các thành viên xã hội được hưởng thụ tương xứng với những đóng góp của họ cho xã hội, đảm bảo cho cuộc sống của mọi thành viên trong cộng đồng dân tộc Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là những người yếu thế, những nhóm xã hội có khó khăn, đảm bảo thực hiện cái an sinh xã hội, rồi thì thực thi một cái triết lý, tức là không để ai bỏ lại phía sau.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đều bảo đảm các điều kiện để nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm hại lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Chủ trương chính sách đó đã thấm sâu vào người dân, khích lệ nhân dân đồng lòng tham gia xây dựng, phát triển đất nước.
Thực ra thì mọi đường lối chủ trương của Đảng thì bắt đầu từ người dân và tập trung đem lại cái lợi ích chính đáng của nhân dân. Và không chỉ là một bộ phận nhân dân mà tất cả mọi người, cái chủ trương ấy đã đi vào cuộc sống, đã vận động được, đã thu hút được rất nhiều các cái nguồn lực vật chất và tinh thần của nhân dân cho sự phát triển kinh tế xã hội. Và chúng ta có được cái cơ đồ tiềm lực vị thế như ngày nay.
Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội những năm 1980 và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%. Đến nay, hơn 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hầu hết các xã nông thôn đều có đường ô tô đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế, trong khi chưa có điều kiện để đảm bảo giáo dục miễn phí mọi người ở tất cả các cấp. Việt Nam tập trung hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010. Số sinh viên đại học cao đẳng tăng gần 17 lần trong 35 năm qua. Hiện nay Việt Nam có 95% người lớn biết đọc, biết viết, trong khi chưa thực hiện được việc bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho toàn dân. Việt Nam tập trung vào việc tăng cường y tế phòng ngừa, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dịch bệnh vốn phổ biến trước đây nay đã được khống chế thành công. Đó là minh chứng rõ nét cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, hướng tới đảm bảo tốt nhất của đa số người dân với lẽ công bằng, đồng thuận.
Tiếp tục là phần tin. Ngày hôm nay, Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị báo cáo thường niên Thầy Thuốc Trẻ trong phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh không lây nhiễm với chủ đề tác động của đại dịch COVID-19 với cán bộ và nhân viên y tế. Báo cáo tại hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, đại dịch COVID-19 không chỉ làm thay đổi các yêu cầu với công việc mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên y tế. Khoảng 40% trong số họ cho biết đã gặp phải những khó chịu, suy giảm về sức khỏe thể chất và 70% bị lo lắng và trầm cảm, dẫn đến 25% giảm mức độ hài lòng với công việc. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều thảo luận góp ý, qua đó góp phần hoàn thiện báo cáo để có thể tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan có những chính sách phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ và nhân viên y tế, nhất là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong phiên làm việc buổi chiều, qua kinh nghiệm thực tế triển khai mạng lưới thầy thuốc đồng hành tại một số địa phương, các đại biểu cùng chia sẻ, góp ý, xây dựng nhằm nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe từ xa, sử dụng nền tảng công nghệ với Tổ chức Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam là nòng cốt, qua đó tăng cường năng lực y tế cơ sở, cũng như giảm tải gánh nặng y tế cho các đơn vị điều trị.
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Văn phòng Chính phủ về việc phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Trong công văn, Bộ Y tế nêu rõ, hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày trong cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương đi lại lớn. Ngoài ra, biến chủng Omicron đang lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Cùng với đó, việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K, khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, theo quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế.
Theo dữ liệu trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến sáng nay, cả nước đã tiêm hơn 137,5 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, số liều vaccine COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 128 triệu liều, với hơn gần 58 triệu liều cho mũi 2 và 1.098.225 mũi 3. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 96,8%. Và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 80,8% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo kế hoạch Bộ Y tế đặt ra, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 được triển khai từ tháng 7 năm 2021 tới tháng 4 năm 2022, với mục tiêu ít nhất 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine trong năm 2021 và đến hết tháng 1 năm 2022 sẽ phủ vaccine trên 70%. Như vậy, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 của Việt Nam đã về đích sớm hơn dự kiến. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine của Việt Nam, dân số xếp thứ tư trong khu vực sau Singapore và Campuchia, Brunei. Nếu tính cả số trẻ em từ 12 đến 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19, thì tỷ lệ dân số được tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 ở Việt Nam đã đạt trên 60%. Bộ Y tế cho biết mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới 40% dân số của các quốc gia được tiêm đủ liều vaccine COVID-19 đến cuối năm 2021 và 70% dân số của các quốc gia được tiêm đủ liều vaccine đến giữa năm 2022. Như vậy, với hơn 60% dân số được tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, Việt Nam đã vượt 20% so với mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới trong năm 2021.
Đến nay, Bộ Y tế đã phân bổ 300.000 liều thuốc Monopiravir cho các địa phương đang triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát Monopiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng. Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại 22 tỉnh, thành phố cho thấy thuốc Monopiravir có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR sau 5 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 30 từ 72,1% đến 99,1%. Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR sau 14 ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 30 gần 100%. Tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ 0,02 đến 0,06% và không có ca nào dẫn đến tử vong.
Thưa quý vị các bạn, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đường dây nóng 1900-9095 của Bộ Y tế là một kênh thông tin hữu hiệu để người dân tìm hiểu các thông tin chính xác khi có những thắc mắc về dịch bệnh hoặc tiêm chủng. Gần 2 năm đi vào hoạt động, đường dây nóng miễn phí này đã giúp người dân thêm vững tâm khi ứng phó với đại dịch. Gia đình sắp có người từ vùng dịch trở về, nhưng bà Nguyễn Thị Minh Thu ở quận Ba Đình, Hà Nội chưa biết rõ các quy định. Vì vậy, khi biết đến đường dây nóng 1900-9095, bà đã gọi để nhờ tư vấn.
Đường dây nóng của Bộ Y tế xin nghe.
Em ơi, chị có người nhà trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, bay ra ngoài Hà Nội ấy,
thì chị muốn hỏi là thủ tục như thế nào, có phải cách ly không, hoặc là có được hay là cách ly tại nhà, hoặc là cần những cái gì thì em tư vấn giúp chị nhé.
Dạ vâng,
thì cảm ơn em nhé. Cảm ơn em.
Qua báo đài ấy, thì tôi được biết đến cái số 1900 9095. Tôi thấy tổng đài trả lời rất là nhanh, thông tin rõ ràng, chính xác. Đây là một cái kênh để tôi tìm hiểu khi muốn biết rõ các thông tin về COVID-19.
Kể từ năm 2020, khi dịch bệnh mới bùng phát, những hiểu biết về COVID-19 vẫn còn mơ hồ, khiến nhiều người hoang mang. Khi đó, chị Nguyễn Vân Nga ở quận Đống Đa, Hà Nội đã gọi đến đường dây nóng 1900 9095 để được giải đáp những thắc mắc về việc phòng tránh dịch bệnh.
Năm ngoái khi tình hình dịch bệnh mới bùng phát cũng có nhiều các thông tin sai lệch nên tôi cũng cảm thấy là khá hoang mang. Khi biết đến cái đường dây nóng này thì tôi đã gọi điện để tìm hiểu các thông tin về các triệu chứng cũng như cách phòng tránh COVID-19. Ngay cả khi bây giờ có nhiều cái thông tin hơn nhưng mà tôi cũng mỗi khi có quy định mới hay là các cái thông tin mới tôi cũng chưa nắm rõ về tình hình của dịch bệnh thì tôi cũng gọi điện thoại đến đường dây nóng của Bộ Y tế để tham khảo các cái thông tin. Đây là kênh thông tin chính thức của Bộ Y tế nên tôi cũng rất yên tâm và tin tưởng.
Đường dây nóng 1900 9095 cũng thích ứng kịp thời trong từng giai đoạn của dịch bệnh để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Bộ Y tế, Tổng đài có thêm phục vụ tự động, đưa các thông tin người dân quan tâm nhất thành các bản tin tự động. Người dân có thể gọi và nghe bất cứ lúc nào để có thông tin cần thiết. Đây cũng là kênh thông tin chính thống của Bộ Y tế trước tình trạng tin giả tràn lan trong thời gian dịch bệnh. Các tư vấn viên cũng trực tổng đài 24/7, sẵn sàng đáp ứng các cuộc gọi khẩn cấp. Chị Lê Thị Liên, giám sát đường dây nóng 1900 9095, và chị Nguyễn Hoài Vân, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel nói.
Khoảng 11 giờ đêm của hồi tháng 8, tôi có tiếp nhận cuộc gọi của một cái thai phụ. Chị gọi lên tổng đài trong cái tình trạng rất là hoảng loạn khi mà cả gia đình chị đã bị đưa vào khu điều trị và hiện tại còn mình chị ở nhà. Ngày hôm nay thì chị cũng nhận thấy là có một số triệu chứng liên quan đến COVID-19 như là sốt và ho. Thì chị gọi lên tổng đài để xin chúng tôi giúp đỡ. Thì sau khi mà tiếp nhận phản ánh của chị xong thì tôi đã liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh để nói rõ cái tình trạng của chị và về cái tình trạng đang mang thai của chị. Thì ngay trong đêm hôm đấy đã có các cán bộ y tế nơi chị sinh sống đến và đưa chị đi ngay đến khu điều trị. Và ít ngày sau đó thì chị có liên hệ lại tổng đài và đã cảm ơn chúng tôi.
Khi mà cao điểm nhất thì chúng tôi cũng đã có những giải pháp làm việc từ xa và đảm bảo được cho cao điểm lên đến 350 người đều được làm việc tại nhà. Và cái hệ thống tổng đài nó có thể kết nối đến tất cả các cái máy làm việc của các bạn tổng đại viên tại các địa điểm khác nhau.
Không chỉ giải đáp thắc mắc của người dân về dịch COVID-19, đường dây nóng 1900 9095 còn là công cụ hữu hiệu để cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Y tế, tiếp nhận những thông tin dịch bệnh mà nhân dân gửi tới từ khắp nơi trên cả nước, để từ đó có những phương pháp kịp thời ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng. Các bệnh viện cũng đã huy động các bác sĩ tham gia trả lời các thắc mắc của người dân 24/24 giờ. Tiến sĩ Hà Minh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, và bác sĩ Trần Thái Sơn, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Chúng tôi ví dụ như thời gian vừa rồi, những cái thông tin liên quan tới tiêm chủng, đấy, thế hay như những cái phản ánh phần lớn liên quan tới việc là cập nhật dữ liệu hay bao giờ được tiêm mũi 2 này, đấy, bao giờ được tiêm mũi tăng cường này, loại vaccine gì này, đấy, địa phương nào sắp có vaccine. Thì đấy là những cái thông tin mà ban Bộ Y tế khi chúng tôi phản ánh lại trong các cuộc giao ban của lãnh đạo bộ, thì đồng chí bộ trưởng cũng căn cứ với để có thêm những cái thông tin để có những cái quyết định cho nó phù hợp.
Với Bệnh viện Mai thì tôi cho rằng đây là một cái kênh hết sức là tốt, hết sức là ưu việt để giúp ích cho cán bộ nhân viên ngành y tế cũng như giúp cho ngành y tế có những cái tuyên truyền phổ biến các cái chính sách trong của ngành y tế đến người dân một cách nhanh nhất, một cách hiệu quả nhất.
Có thể thấy trong gần 2 năm qua, việc đưa đường dây nóng ngành y tế 1900 9095 vào công tác chống dịch COVID-19 đã phát huy hiệu quả. Cùng với các hình thức truyền thông đa dạng khác, đường dây nóng như một cánh tay nối dài của ngành y tế trao đổi hai chiều, vừa đưa thông tin chính xác đến người dân, đồng thời tiếp nhận những phản ánh từ nhân dân. Từ đó giúp người dân thêm tin tưởng và đồng lòng cùng ngành y tế chống dịch.
Tiếp theo là phần tin. Thưa quý vị, Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính nhận định lạm phát năm nay chỉ 1,9%, nhưng năm 2022 tới sẽ rất căng thẳng do hàng loạt yếu tố bất thường. Cụ thể, giá nhiên liệu dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, giá vật liệu xây dựng chịu áp lực từ tác động giá thế giới và nhu cầu đầu tư khi kinh tế phục hồi. Ngoài ra, giá các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, may mặc tăng theo quy luật và dịp lễ Tết. Giá phân bón thức ăn chăn nuôi có thể tăng do tác động chi phí đầu vào tăng. Cùng với đó, chi phí vận tải logistics tăng do chuỗi cung ứng đứt gãy chưa hoàn toàn hồi phục. Rủi ro về thiên tai, thời tiết bất lợi là những yếu tố bất lợi ảnh hưởng tới lạm phát năm 2022. Bên cạnh đó, gói kích thích kinh tế hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng nhưng cũng tạo áp lực lên lạm phát.
Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trị giá xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản năm nay ước đạt trên 15,6 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 18% so với năm ngoái. Con số này vượt đáng kể so với kế hoạch xuất khẩu 14 tỷ đô la Mỹ đặt ra từ đầu năm. Cả năm nay toàn ngành xuất siêu cao, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,4% so với năm 2020. Đây được xem là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh 4 tháng là tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, các địa phương là thủ phủ chế biến gỗ của Việt Nam gồm Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.
Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tại 12 tỉnh thành phố trước ngày 5 tháng 1 năm 2022 về các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Mục tiêu của các đoàn kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022. Theo đó, sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra từ trung ương đến cấp xã, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn. Hàng tuần sẽ công khai các cơ sở cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO kêu gọi giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đồng thời đề xuất đàm phán với Nga trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels, Bỉ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh việc sử dụng giải pháp ngoại giao để giúp chấm dứt khủng hoảng hiện nay giữa Nga và Ukraine. Ông cảnh báo bất cứ hành động leo thang nào cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Còn về phía Nga, giới chức ngoại giao nước này khẳng định muốn đàm phán, nhưng Mỹ và NATO cần đảm bảo sẽ không kết nạp Ukraine vào NATO, cũng như không tiếp tục triển khai binh sĩ và vũ khí tại nước này.
Nước Anh đang đứng trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trầm trọng hơn, khi số ca mắc mới trong 2 ngày qua liên tục ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu. Trong khi đó, số ca nhập viện và tử vong tăng trở lại trước thềm kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Sự lây lan của biến thể Omicron tại quốc gia này là yếu tố khiến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach đã đưa ra cảnh báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đức trong những tháng tới, với biến thể Omicron được cho là nguyên nhân khiến số ca mắc mới chưa thể giảm. Ông cho rằng Đức phải chuẩn bị nền tảng y tế tốt để đối phó với thách thức có thể chưa từng xảy ra trước đây.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hàn Quốc đã quyết định tăng cường các biện pháp phòng dịch bắt đầu từ hôm nay tới ngày 2 tháng 1 năm 2022. Quyết định đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc liên tục tăng cao trong những ngày gần đây. Nước này hôm qua ghi nhận hơn 7.400 ca nhiễm mới COVID-19 và hơn 70 ca tử vong do COVID-19.
Các bệnh viện của Pháp liên tục chịu áp lực trong những tuần qua khi nước này phải đối mặt với làn sóng thứ 5 của dịch COVID-19. Các phòng chăm sóc tích cực đông kín bệnh nhân chưa được tiêm chủng. Tại bệnh viện Mulhouse, miền đông nước Pháp, trong số 20 bệnh nhân nằm ở phòng chăm sóc tích cực ICU thì chỉ có 3 người đã tiêm chủng.
Bộ Nội vụ Pháp hôm qua cho biết khoảng 110.000 giấy thông hành y tế giả đang được lưu hành tại nước này trong bối cảnh cảnh sát Pháp tiến hành hàng trăm cuộc điều tra nhằm triệt phá đường dây sản xuất giấy thông hành giả.
Nhân viên của Google có thể bị sa thải nếu không cập nhật tình trạng tiêm chủng lên hệ thống nội bộ của công ty trước ngày 18 tháng 1 năm 2022. Theo CNBC, Google đã thông báo với các nhân viên rằng họ có thể bị cắt giảm lương, thậm chí là bị sa thải nếu không tuân thủ các chính sách về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của công ty.
Chính phủ Mỹ đã áp đặt các hạn chế về đầu tư và xuất khẩu với hàng chục công ty của Trung Quốc. Đáng chú ý, trong số các công ty của Trung Quốc nằm trong danh sách trên có nhà sản xuất máy bay không người lái hàng đầu thế giới DJI, với lý do công ty này có quan hệ với quân đội. Theo đó, công dân Mỹ không được mua hoặc bán một lượng nhất định chứng khoán giao dịch công khai của những công ty trên.
Số người thiệt mạng do bão Rai, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ Philippines trong năm nay, đã lên đến 12 người, với sức gió giật lên tới 215 km/h. Bão Rai đã làm tốc mái nhà, bật gốc cây và làm đổ cột điện trên đường nó quét qua ở các khu vực miền Nam và miền Trung Philippines. Ít nhất 62 thành phố và thị trấn bị rơi vào cảnh mất điện. Cho đến nay, khoảng 18.000 người đi lánh nạn vẫn chưa thể quay về nhà.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 12, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thùy Linh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.